cây này bắt
đứng chỗ, nhưng mà ở trên tre nó đâu có tiếng, phải mở cho nó. Đó là nhân quyền cho nó tiến tới vô cùng, tiến tới hết khả năng nó rồi nó đứng đó. Rồi kỳ này nó sẽ không được, nó đổi qua kỳ khác. Rồi nó theo cái nguồn khác, cái luật của vũ trụ nó như vậy. Cho nên màu nào sắc nấy có cơ hội tiến qua chứ không có. Đừng có kỳ thị một cái màu sắc nào. kỳ thị là sai. Kỳ thị là đi tới chỗ tự sát. Ghét giống dân đó là bữa sau chết thì trở về giống dân đó chứ không chạy đâu. Bây giờ dân châu Phi sợ quá, bữa sau là ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Mình chê thằng đó, bữa sau mình làm thằng đó. Thấy không? Mình khi thằng đó, sau mình bị thằng đó khi mình. Cho nên người tu phải lấy công bằng. Cho người ta nói tôi ba phải, tôi nói tôi bốn phải. Cái nào cũng phải, không có cái nào cũng phải. Chính là cũng chân lý. Không có những màu sắc vung sớ của trời đất, làm sao mà nó có chân lý mà ngồi đây nói. Mà không có nguyên lý thanh khí của vũ trụ, làm sao có âm thanh mà bàn bạc với nhau. Và thực chất của nó là không cần bàn bạc. Thức hiểu, trong hiểu nó hiểu cái hiểu, trong hiểu nó hiểu cái hiểu. Đó là cái chân thức. Sang parole, không có lời nói. Cái hiểu nó hiểu cái hiểu, cứ nói đó thét rồi nó ra. Chứ không phải cái này nó hiểu, cái hiểu nó hiểu cái hiểu.
Trong trường tế bào.
Cái thấy nó thấy cái thấy. Đó. Cái đầu óc bắt học phải hiểu cái câu tôi nói. Cái hiểu nó hiểu cái hiểu, cái thấy nó thấy cái thấy.
Khi thầy giảng như vậy thì nó cũng hơi giống trong lão tử quan tâm
thì cái nào nó cũng giống nhau hết, nhưng mà tại vì người ta không chịu cố gắng đi thôi, đi là hiểu. Nhưng hỏi chứ lão tử nói biết bao nhiêu, nhưng mà có người hiểu người không hiểu trình độ. Cho nên màu nào sắc đấy trật tự lộn xộn. Nha, người cao hơn sắc mới giải thích cái sắc này. Người thấp hơn sắc chỉ khen sắc mà thôi. Cho nên nghe qua lời nói mình biết trình độ của người ở đâu, vị trí nào. Nha, người thấp hơn chỉ có nghe khen mà thôi. Tôi đi picnic. Còn người cao hơn picnic có cái gì? Tụi nó cũng đang kẹt than thở quá chừng, ra nghe lời than thở nó cũng mệt. Nó thấy anh chị di chuyển được mà tôi di chuyển không được, tức quá. Tội nghiệp chứ. Thấy không? Còn mình có trình độ mình đi tới thì mình đem cái thanh quan mình nói chuyện lên. Tới đó thấy cây cỏ vui, thấy mùi ruồi muỗi nó cũng gian bớt, thì cái thanh quan chiếu hóa cho nó, thì vạn linh đầm thức thì nó mới có cái cảnh thăng hoa tốt đẹp. Chứ tại sao đòi đi kiếm cảnh tiên mà mình ở cảnh phàm không chịu đi kiếm cảnh tiên? Nhưng mà cảnh tiên ở đâu? Bây giờ nó có mấy video rồi, ngồi đó mũi trắng thì chà không được, nhưng mà ngồi tạm một chút quay video chiếu ra thấy cảnh tiên. Tôi chiếu cái hình ra nó không có con mũi trắng mà sao tôi ngồi đó mũi trắng. Chiếu cái hình thì thấy cảnh tiên, thì muốn có cảnh tiên phải sạch thanh lọc. Trong cái tưởng nó có cái tưởng, trước khi làm cái ly nó phải tưởng một cái ly ra sao nó mới làm cái ly ra. Trong tưởng nó có tưởng, mà trong tưởng là thanh tịnh. Mình vuông bồi được thanh tịnh thì mình thấy nhiều cảnh đẹp, mình đem xuống mình sửa cho nó giống giống vậy, chứ không có giống hết 100% được, không có giống 100%. Cho nên mấy ông đạo phải bận áo rộng, thơ thơ nhẹ nhàng, vì ở trên đó nó bằng thanh quan về điển, nó ăn bận nhẹ nhàng, nó nói nhẹ nhàng, thấy nó thoải mái. Rồi bắt chước xuống đây mây cao rộng, đi nó không giống ai hết. Thì phổ biến ngoại cảnh, còn thực chất không có, không giống nó.
Không có giúp lợi lợi lấy nhau
ta. Không giúp được, mà ăn mắt người phàm thôi. Trước khi thật là bị nhồi, bị đập, bị đá, bị đánh nhiều mới thấy thực chất của mình. Mà thực chất của mình là phải tha thứ và thương yêu, buông bỏ, mình mới thấy rõ đường đi bất diệt. Tranh chấp là bị kẹt mà thôi. Cho nên cái chế độ nào tranh chấp nhiều thì cái chế độ đó kinh tế tiêu tan. Chế độ nào mà cởi mở thì kinh tế dồi dào. Rất rõ ràng trước mắt.
Thầy nói phải để nhân quyền người ta tự do phát triển. Dạ, phát nhân quyền. Cái đó thì thứ nào của nhân quyền thứ đó tốt. Nhưng mà có những cái trình độ họ chưa tới. Họ cũng được cái nhân quyền họ làm tầm bậy cái gì họ xì ke ma túy họ
đâu. Một cái xã hội nó có cái luật. Như cái xã hội xứ Pháp này nó có luật, đâu có chủ trương cho dân đi hút xì ke. Những người phá luật lệ thì nó phải thiệt thòi đó. Đời nó có luật đời, trời có luật trời, đời có luật trời, đó là trật tự. Mà nếu mà nó, nhân quyền nó có, nhân quyền nó bây giờ tôi nhỏ lớn tại vì tôi thật học. Tôi ra thằng đó nó phỉnh hút xì ke tôi để tôi thấy tiền thật. Nó khai thật như vậy. Khi tôi hút vô tôi lần tới chùa xưa. Rồi qua bữa sau tôi tiếp tục tôi hút. Tại sao nó hút kỳ kê thì từ đầu dưới cuối nó khai rất rõ ràng như vậy. Không có lỗi của ai. Cái lỗi của sao? Cái lỗi của chánh phủ. Cái lỗi đó của người trách nhiệm đối với dân. Trong hơi lỗi của nó. Còn nếu đem nó vào nhân quyền thì phải đem nó vào khuôn khổ trật tự của xã hội. Mà nó bước bước vào trật tự của xã hội mà đoạt cái nhân quyền của nó là xã hội nó thua. Nó phải có nhân quyền, nó học tới đâu phải tới nào. Còn nó phá hoại, nó đi ngược lại cái luật. Cái trách nhiệm đó của an ninh xã hội chứ không phải trách nhiệm của người bệnh. Cho nên đòi hỏi cái an ninh xã hội đi đúng hơn, nhân dân lành mạnh hơn. Mà an ninh xã hội đi chắc, nhân dân sẽ bệnh hoạn nhiều hơn. Và cái lỗi của cơ quan đó chưa ý thức được nhiệm vụ của mình. Chứ bao nhiêu triệu dân thì tính hết rồi, bao nhiêu cơ cấu để phục vụ bao nhiêu dân. Nhưng mà để cho người dân hơ hẳn như vậy sai. Cũng như người lớn mà đi chăn con nít, mà để con nít chơi xe đụng, người lớn trách nhiệm, không phải con nít trách nhiệm. Nó là con nít. Ta học một cái nghề chuyên môn ít nhất cũng 3 năm, 4 năm mà nó không học mà. Nó đi hút xì ke là nó không có học. Trật tự xã hội không ai trách nhiệm. Người mẹ không biết lo cho con. Chính phủ là mẹ.
Vì cái nhân quyền có cái hạn chế, cái giới hạn của nó là nó phải nằm ở trong trật tự.
Trật tự, cứ phải trật tự. Bởi vì cuộc sống chung, cũng như cái vườn này nó phải sống trong trật tự. Nếu nó ở trong rừng thì khác. Đó. Còn cái trật tự của xã hội đó khác. Có mẹ lo mà. Mà mẹ không lo cho con thì con nó hư. Ai trách nhiệm? Mẹ trách nhiệm. Cho nên mình phải làm đúng cái an ninh trật tự đó. Thì cái xã hội nó tốt là nó mới chiêm ngưỡng được nhân quyền. Còn mấy thằng hút xì ke nó đâu có biết nhân quyền. Nó không biết nhân quyền. Nếu mà nó học được cái luật nhân quyền, nó làm tới bác sĩ lâu rồi. Vô nó học, bởi vì nó thấy nó vô cái trường đại học khó quá. Nó thấy khó không ai dẫn dắt nó. Thành ra nó bị sa đọa vô trong một chỗ dễ hơn. Em mà đi theo tao khỏi học mày cũng thấy ông tiền. Cho hút mấy miếng lần lần. Sao ông về nó phải kiếm được. Đó là cái lỗi an ninh của xã hội. Cho nên xã hội bây giờ nó khác hơn, nó tân tiến được. Cái gì đưa vô ordinator hết. Bao nhiêu dân, bao nhiêu người an ninh, bao nhiêu người công an phải có trách nhiệm dìu dắt người dân như người mẹ thương con. Mà đúng chứ không phải công an là bắt ai bỏ tù. Cái đó không được. Cái đó ác ý, cái đó chặt cái luật nhân quyền. Lật như luật nhân quyền là công an là mẹ thương con. Kiên nhẫn hết sức, đi theo chơi gì nó, khuyên ra hết mức mới giữ nó lại. Điêu luyện nó qua một cái cách phương thức khác mới hơn, nhưng mà luôn luôn phải sống chung với nó mới là một người công an. công an mà tách rời dân và tới hù dân, cái đó là trật rồi, là mất cái luật nhân quyền. Thành cái xứ đó không phát triển nữa, xứ đó chỉ có ôm hận thù mà thôi. Nó dạy hận thù ngoại bang, rồi dân hận thù nó, rồi một khối hận thù với nó. Thành cái xe chạy không có trơn, không phát triển. Khổ ghê lắm. Cái đó là sự tâm tối của một tổ chức mê muội quyền lợi tranh trị của cá nhân và không làm quyền lợi cho chúng.
Nhưng mà như thầy nói như vậy thì nước phải có luật pháp.
Có.
Là Khổng Tử nói, nhưng mà nhiều khi cũng đưa tới một cái chế độ như là đầu hồi xưa thiên tử là vua rồi sai lạc.
Đâu có được. Cái đó là nó sai. Một con người là biết là một ông vua tại trần này. Nếu chế độ vua, mỗi người dân phải có vị trí của một người vua mới trách nhiệm chung. Nếu chế độ tổng thống, một người dân là một ông tổng thống, phải biết trách nhiệm chung. Cho nên cái xóm kia bị lục, cả 10 tỉnh kia bị lục, 10 tỉnh phải đóng góp. Nó đi một con tim, một khối óc của ông tổng thống. Tổng thống bắt ai, nó bắt ai. Tổng thống ăn cướp, nó ăn cướp. Hiểu không?
Nhưng mà một chế độ như vậy thì nó phải có những cái guồng máy tự do, dân chủ, cho người dân có quyền phát biểu. Thì
tại
cái
sao?
Dân chủ nó
thì nó biết tổ chức, nó biết tổ chức. Đã đặt công an là cái gì? Công an là người mẹ hiền, mới đem lại an ninh cho thằng con nít. Công an là phải đi theo người dân, sống với người dân. Mà công an hiểu cái lợi hại của người dân và đánh thức dẫn dắt bằng lời nói và kể cả hành động tốt ảnh hưởng người dân. Người mẹ hiền của dân là người công an, chứ không phải công an là cha dân. Nó đi thấy cái chế độ nào mà công an là cha dân thì cái chế độ đó sẽ sắp thất bại, không phát triển. Cho nên ở mấy chỗ chế độ tự do này, họ sợ mấy người an ninh cảnh sát lạm quyền, họ luôn luôn đưa ra tòa. Anh phạt tôi đưa anh ra tòa. Mà anh cãi thắng tôi thì tôi tiền đóng tiền phạt, mà anh cãi thua tôi rồi anh tập đường. Họ cũng ngừa cho những người đó làm bậy.
Mà nhiều khi đi cái trình tạng hơi rối loạn.
Rối loạn sao? Cho nên cái hiến pháp, luật pháp quan trọng. Một quốc gia phải có cái hiến pháp. Hiến pháp là cái nguồn gốc bảo vệ nhân quyền. Rồi tới lập pháp. Lập pháp, hiến pháp. Rồi luật pháp. Rồi những người hành pháp là cái người đó phải điều luyện tinh vi. Thì cái xã hội có tình thương. Cũng như bây giờ đừng nói bên Pháp là đi Autrich. Anh tới Autrich anh thấy khác rồi. Anh thấy ở đây thua anh ta xa lắm. Anh đi metro không bao giờ người ta hỏi giấy anh hết. Mà không có cái chỗ mà kiểm soát anh chặn anh đâu. Tự động anh mua giấy, tự động anh đưa vô cắn cốc ngày nào anh biết. Anh lên xe ngồi mà không có ai hỏi giấy anh. Thấy không? Cái xứ người ta biết tôn trọng nhân quyền và đóng góp cho xã hội. Anh muốn đi không trả tiền cũng được, đâu có ai nói đâu. Mà không có chỗ nào mà chặn anh à. Anh đi tự động anh đem giấy rồi anh gắn. Không có hỏi. Không có ai nói giấy tờ ông không có. Nhưng mà xã hội họ, nếu mà họ ý lại đi chính phủ, họ không lo cho chính phủ thì cái chính phủ nó sập lâu rồi, rồi bây giờ đâu có xe mà cho mình đi. Đâu có xe cho metro mình đi. Mà xe metro họ đang qua sạch sẽ, trật tự, tôn trọng lẫn nhau, không có vụ cướp giật. Nghèo thì xin tiền rõ ràng, nói rõ ràng tôi cần cái tiền đó để đi làm cái đó. Thì mọi người đóng góp liền. Đây lên ô thích biết, thử biết. Đi metro không cần nghĩ đời vậy.
Mà đó là những đặc điểm, những cái thứ mà ảnh hưởng của Đức.
Không phải ảnh hưởng của Đức, bị giống dân của này tại xứ Đức phải có giấy chặn nhé. Ảnh hưởng của Đức sao Đức xuống phải có xét giấy. Mà ô tuyết không có thế giới. Cái xứ người ta văn hóa cao, trình độ văn hóa cao, người ta nghĩ về âm nhạc, nghĩ về sự thanh cao, thấy cuộc sống nó vui. Còn xứ Đức đi phải kiểm soát giấy, vô là kiểm soát giấy luôn. Còn đằng đó không có, anh muốn đi lúc nào mấy giờ khuya anh đi, không có giấy tờ cũng được, không ai hỏi anh tự động thôi. Đi xứ mà bằng ăn hả? Mà mọi người đều như vậy đó. Còn xứ ở đây mà anh nó chung lọt là nó chung, nó không có mùi giấy. Nó không có trách nhiệm với ông Tổng thống, nó không thương ông Tổng thống. Nó không biết giá trị của an ninh chung. Nó làm vậy là trật rồi. Còn đằng kia nó mắc cờ tự động làm đàng hoàng. Đâu có ai cần giấy đâu mà chỉ kiếm mua cho được cái giấy mới xuống xe. Không mua giấy không chịu xuống xe. Giấy đó đâu cần phải người kiểm soát. Mua cho được cái giấy mới xuống xe. Mua được giấy không đi. Đàng hoàng không? Cái đó là cái giáo dục văn hóa quan trọng. Xứ mình bị thiếu văn hóa. Văn hóa cao nó hiểu. Nó hiểu giá trị của con người. Khi mà mọi người hiểu cái giá trị là cái nước có thần tiết, như ô thuyết thấy thần tiết rõ ràng. Tốt. Nhưng mà đây rồi đông người, rồi nhiều chủng tộc tới đây không biết làm sao. Chứ tôi thấy bây giờ mà tôi đi rồi, tôi thấy được phục cái sư đó là quá tốt. Không bao giờ chịu đi cọc. Thì bước xuống là đi tới đó ai kiểm soát đâu, không bao giờ.
Còn khổ lắm không ta?
Thì bởi vì tại vì cái người giáo dục không biết cách giáo dục.
Không biết còn khổ được bao lâu.
Người giáo dục biết cách giáo dục và cho dân thấy vị trí của họ thì tự nhiên cũng 50 triệu dân, Pháp 50 triệu dân đã chế đủ loại hết. Máy bay tàu lặn được, mình trên 50 triệu dân mà không làm được cái gì hết. Là tại vì không có hiểu vị trí của họ. Cho hiểu vị trí của họ tự nhiên mạnh lên, nó cần phải ghi nhớ, nhớ làm cái gì. Trật tự là nó mạnh lên. Cái này cần có nhiều người tu vô vi rồi nó phát trí tuệ, nó mở huệ ra, tự nhiên nó đứng góc nó nói rõ. Mà chính bản thân nó không có tham lam nữa, nó hết rồi. Nó đóng góp. Thì người khác thấy nó đóng góp bình an thì người ta bắt chước ta đóng góp bình an. Đâu có gì đâu. Chứ bây giờ nói thiệt ở đây mấy người nó đi xe buýt chung vậy thôi, đi metro chung vậy. Tôi trả giấy cho 4 người tôi cũng đau lắm. Mua giấy cho 4 người cũng đau lắm. Nhưng mà người tu vô vi nó mua mấy, nó có hết bao nhiêu tiền nó mua hết cho tất cả mọi người đi, nó đâu có đau. Vì nó nói của thiên trả địa mà, nó đâu khổ. Rồi nó cũng có lại. Mà cái tâm đó là cái tâm thật sự ảnh hưởng và giáo dục đối phương. Mà khi mà đối phương mà đi thét mà mình trả tiền hoài nó cũng mắc cỡ, tự nhiên nó phải tìm tiền nó trả, lúc đó nó là người đàng hoàng rồi. Thời gian thôi. Thời gian thôi. Cho nên công dạy là phải có hành trực tiếp. Lý luận đứng dậy nó quên, thực hành coi thứ mình giúp đạt được. Anh không có cơm ăn, anh đi tìm tiền, anh giúp họ mới là thật sự. Và anh có dư 10 đồng, anh cho người ta đồng, cái chuyện đó nó dễ làm. Chứ anh không có tiền mà anh làm có tiền anh cứu người ta, cái chuyện đó nó khó. Cho nên tôi đã làm cái đó. Cũng như bạn đạo Việt Nam ở tù, ông em đâu ở tù đâu có ai lo. Tôi lo, tôi cầm cụi tôi lo. Tôi làm sao? Tôi làm có tiền thôi. Tôi gửi về cho bình an, gia đình được yên, qua tai nạn. Mà trong lúc tôi không có tiền mua bánh xe, nhưng tôi vẫn giúp đầy đủ để cho người ta tránh cái tai nạn. Tôi phải moi cái óc tôi làm. Mà tôi làm đúng công pháp, không có làm bậy, không lừa gạt. Cho nên nhiều người bạn nói, ôi ông Tám ông tu mà ông đi vô casino làm gì. Tôi có mục đích,
Tôi đi dẫn bánh xe nó trả tôi 5 bạc, làm sao tôi giúp bạn tôi? Tôi vô casino tôi ăn được tiền, tôi gỡ gì nó cứu nó ra khỏi tù. Nó ra khỏi tù tôi không đi nữa. Cho nên nhiều người hiểu lầm tôi, rồi nghe tôi và thấy tôi làm những cái việc đó, ngồi đó khóc. Ông tu như vậy, ông có địa vị, ông đi làm vậy là mất giá trị, không phải mất. Bây tôi thích làm cái gì đây? Tôi tu cái gì? Tôi thực hiện tình thương và đạo đức. Một cái đã áp tôi có khả năng thực hiện tình thương đạo đức, tại sao tôi không làm? Tôi ngồi đó tôi hưởng bát vàng, không được, tôi phải làm. Người ta lâm nạn, tôi phải cứu. Tôi không làm được nhiều, nhưng mà tôi làm được một, tôi đỡ một, tâm tôi nó an. Tôi làm được hai, tâm tôi nó an. Nhưng mà tôi đã làm được rồi, tôi thấy vui. Tôi thấy con người nên làm với cái gì khả năng của mình để hy sinh và cứu người khác. Kiểu dấn thân hy sinh và đạo đức. Mà phải làm mới có đạo đức. Không làm sao có đạo đức. Ngồi lý luận hoài đâu có đạo đức. Sợ người này chê, người kia ghét. Họ chê cái áo anh xấu, giờ đâu có mua áo tốt anh bận đâu. Anh ấy mặc anh nháo nữa, mua cà rem anh thái đâu. Anh thấy không? Anh phải làm sao? Trong cái thực hành, mình cứu người, mình nhảy xuống biển cứu người, cũng nhảy đâu có sao. Không biển chết à, không có chết. Cứu người là không chết. Nhảy vô lửa cứu người cũng không chết đó. Tập. Cho nên tôi kiếp sống này tôi thực thi đủ mọi khía cạnh. Rồi sau này tôi chết, người ta thấy khi mà họ bí rồi mà họ hành đúng như tôi là họ được cứu. Cho nên tôi để một cái gì có cân lượng đàng hoàng, tốt lành, cởi mở, để cho mọi người học và tiến nhanh hơn, thay vì thụt lùi trong mê chấp. Chứ không phải tôi tu rồi tôi ngu rồi. Tôi làm có trật tự, có sự ghi chép, có bằng chứng. Người đời họ không biết. Tu mà còn đi vô casino, tu mà còn đi kiếm tiền, nhưng mà không biết kiếm tiền để làm cái gì. Bản thân này không có ăn nhiều mà kiếm tiền để làm cái gì? Thì cho người lâm nạn, mình nhảy xuống đó để cứu người ta mình làm. Còn nhảy xuống đó mà mình hưởng thì không nên làm. Hiểu không? Đó, cái hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện được cái đạo đức. Còn ôm cái giá trị địa vị của mình thì cái hạnh hy sinh không có, làm sao có đạo đức. Nói đạo đức thôi, phết sơn son thét vàng ở bên ngoài nói đạo đức thôi, chứ còn không có hy sinh làm sao có đạo đức. Cho nên cái chuyện đời thôi, tình bạn dám không? Dám mới cứu người ta được, không dám không cứu người ta. Rồi tới vợ con mình cũng dám không? Dám mới cứu người ta được. Còn tu muốn đắc đạo dám không? Tôi mến ông Phật, tôi theo ông Phật, mà ông Phật đúng khi không ông đi ông nhảy vô đống lửa, thôi tôi không dám, tôi đi về thì làm sao tôi thành Phật? Tôi cũng nhảy vô lửa với ông thì tôi mới có hồi sinh. Tôi mới thấy sanh tử một lượt, rồi tử sanh một lượt. Thế ra tôi không có sanh tử luân hồi. Vô nó đốt cháy rồi tôi hồi sinh. Thì cái đó tôi đã học từ thuở bé tới lớn mà tôi không biết. Tôi nhai miếng thịt vô nó phải chết không? Nhai cho nát hết trời rồi nó hồi sinh. Hỏi tại sao mà lúc này mặt mày anh hồng hào, lúc anh ở nhà thương ra yếu nhờ tôi ăn thịt bò anh. Anh phải nói vậy không? À, con bò nó hy sinh cho anh có sức mạnh. Con bò nó dấn thân, nó cứu anh. Anh có khỏe mạnh. Nó có tâm Bồ Tát đổ anh. Anh mới có bình an. Vậy anh ăn của nó, anh làm gì đây? Anh mạnh rồi anh làm gì đây? Tôi làm giàu, không được. Tôi phải đi cứu người khác. Tôi có sức khỏe, tôi đi cứu. Tôi moi cái óc lên, tôi làm cái điều có giá trị để cứu người khác. Và tôi không thể tiếp tục làm cái chuyện hưởng lợi cho chúng tôi nữa. Tôi biết rồi, tôi đã rước được cái hạnh Bồ Tát của con bò. Con bò nó đã bị tội nhiều, bây giờ kiếp này nó hy sinh toàn thân xương máu để nó đổ tôi. và nó được sống với tôi. Và tôi đi với nó, cái hạnh đó, tôi ôm cái hạnh đó, đâm đi với nó, cứu độ chúng sanh. Thì cái tâm tôi lành, tôi tới tôi gặp người bệnh, tôi nói chuyện, người đã cũng hết bệnh. Vì tâm tôi muốn cứu, cái tâm tôi không muốn hại. Thì cái nhìn tôi nó khác, và cái từ quan tôi nó khác. Tôi mới trị tâm bệnh của đối phương. Đối phương nó mạnh, nó ngồi, nó vui, tiếp chuyện với tôi. Là nó được thì. Thì nó thấy cái hạnh Bồ Tát tới với nó, thì nó mong muốn được một vị Bồ Tát, thì nó phải lập cái hạnh hy sinh kế tiếp, nó mới cứu tha, cứu người khác. Tu là vậy. Cái tu mà không hiểu, trí không mở, tuệ không khai, làm sao hiểu cái con đường dấn thân. Nó cứ ăn vô hàng ngày, ăn vô từ cọng rau, miếng thịt, con cá, nó hy sinh cho mình, mà mình không biết chịu hy sinh cho người khác. Làm nhiều một chút nữa thôi, tôi mệt lắm. Không mệt cũng nên tôi mệt, tôi không làm. Mà nó không có sẵn sàng giúp cho người khác. Thì lúc khía cạnh nào mình biết cái hạnh hy sinh đó, đó Bồ Tát đã nhập thân mình, thì mình phải làm một vị Bồ Tát vô quan ngại. Bất cứ ở nơi nào mình cũng phải giúp người ta. Thể hiện như vậy thì cái đạo nó, đạo lành nó mau tiến trong tâm thức, và khối óc nó mở ra, đi tới đâu đem lại sự bằng an cho người khác. Không phải học cái phép đó là được đó. Mình là phép lành tại mặt đất đây mà mình thể hiện chưa tròn, làm sao có phép. Xác này là có phép lành, phép lạ tại mặt đất này mà chưa thể hiện trọn lành, làm sao mình có pháp. Thấy không? Một ngày tới tối, nổi cái ăn không, rước tầm bậy tầm bạ vô thành một thùng rác. Rồi cái nhìn cũng rước tầm bậy tầm bạ thành ra một khối rác. Cái nhìn mẹ tôi ghét rồi, nhìn cha tôi cũng ưa. Đó rồi, cái ốc nó dơ rồi. Từ cái dơ đó nó tiết thêm độc chất nữa, nó muốn chờ dài hết rồi. Ác rồi. Còn mình nhìn, ô chị này hay, lấy kiến hiển vi dòm, ô cái mặt ông này cũng là hay, cái tổ chức tinh vi quá, có sợ tắt, có cọc mắt, có y lành, long lanh đủ mọi chuyện, cấu trúc từ siêu nhiên đến, rồi thể hiện đây mình nhìn quá, hay vô cùng. Đói bụng ông biết, no ông biết, vui ông biết, buồn ông biết. Cái biết nó ở đâu? Cái biết nó mầm mống từ đâu mà nó sanh ra cái biết? Từ mầm mống, từ đại thanh tịnh mà ra. Tất cả chấn động xung quanh rồi nó hội tụ vô đó nó biết. Mà cái biết đó nó liên hệ từ cả đại thanh tịnh xuống thế gian. Mình mới truy tầm cái nguồn gốc Phật tánh con người đều có. Thanh tịnh là Phật tánh. Mà Phật tánh có rồi hiểu tất cả. Cái lớp đó gắn sẵn trong khối óc, gắn sẵn trong cơ tạng của mình, mà mình không chịu học. Cả ngày cứ lo, tôi lo đi học, mà học cái gì? Bà vợ trong này không chịu làm, mê chấp không chịu giải, mà cứ ôm mê rồi tạo chấp nữa, rồi giải mê phá chấp rồi mới chịu làm việc cho mình, dẹp bỏ sân si mới làm việc cho mình. Thức hòa đồng nó mới mở. Cứ ôm mê, ôm chấp, tạo sân si, thì thức hòa đồng đâu có nữa. Thành nó tự trói buộc mình trong một xó và không phát triển được. Lúc đó là trời, trời cũng không cứu. Có trời mà mình không tới gặp, mình làm trời mà bỏ cái ghế trời luôn nữa. Mình làm Phật mà bỏ cái thanh tịnh của Phật luôn. Còn làm người bỏ luôn tình người nữa, thành nó ngu luôn. Có gì đâu. Tất cả là energy. Mà energy nó nằm ở đâu? Nằm bộ ruột hết rồi. 70% nằm ở đâu đó. Cái ruột anh lơ thơ là anh yếu liền. ruột anh khỏe là thấy mạnh này. Nè không? Đất cũng là 70% nước vũ trụ này. Mà cái nước dơ ô nhiễm thì xứ này nó tiêu trị hết. Mà nước nó trong lạnh thì cây cối nó sinh trưởng, không khí nó được nhẹ. Tu là phải đào sâu, phải hiểu khoa học miệng trong tâm thức của mình. Cho nên thường thường tôi nói bệnh do tánh sanh, tham ăn, tham uống, tham nhậu, tham này, tham kia, tham nọ là cái tánh nó hư chỗ đó. Nó sanh ra bệnh cố chấp, nó tạo ra cái tâm bệnh buồn, tủi, lũ kiện.
Tánh do đâu ra? Tánh do đâu ra?
Do cái tập quán. Tập quán tạo thành cái tánh. Cái thức hòa đồng mở thì Phật tánh nó không có đòi hỏi. Ăn cơm này tôi phải nhậu một cái, bánh mì phải có bưa, bánh mì không chịu. Đó là cái tánh. Còn của tiên Phật ấm no là đủ. Có ăn ấm là đủ. Có ấm no là đủ. Làm tiền chứ đâu có đem đi được. Uống đi nước vô một giọt cũng trả lại mà đâu có lấy được đi. Mình biết nguyên lý ấm no là đủ. Thì sống nó an nhiên hơn. Nằm ở đâu cũng được. Quen, chỉ có quen. Ta sống lạnh thét rồi nó cũng quen, và sống nóng thét rồi. Những người ở xứ lạnh đi tới xứ nóng, bây giờ mấy người ở Việt Nam qua đây đi về Việt Nam bực bội, 3 ngày đầu là bực bội. Sống quen nó vui, có gì. Hồi nào giờ mình cũng sống chung với ruồi muỗi lâu lắm rồi, bây giờ về gặp ruồi muỗi mình sợ nó, nhưng mà sống thét rồi. Cho nên anh xuống quê, anh dồn mấy đứa nhỏ dơ. Nếu mình học về khoa học vệ sinh, không cho con mình tắm ở trong cái sông mà đục ngầu như vậy, mà chiều nào nó cũng tắm, nó khỏe mạnh. Nó có chút xíu mà nó khỏe mạnh. Cho nên tôi ở Vĩnh Trạch, mỗi chiều tôi xuống tôi tắm sông. Đàn bà, đàn ông gì nó ngồi cả dãy nó dòm, bởi vì tôi trắng quá. Ngồi nó dòm ống thì sống trắng hơn mình quá. Vậy đó, trắng mà dễ thương vậy đó. Tắm, tôi lội xuống là ta ngồi đông lắm. Nhưng mà tôi nhìn, tôi suy nghĩ là thằng nhỏ nó mạnh hơn tôi. Nó lội, nó đưa tôi qua con sông được. Chút xíu à. Mà tôi một mình lội không được. Thằng nhỏ nó hay quá. Rồi tôi hỏi nó ăn cái gì. Con không có gì ăn. Bữa nay con nướng mấy cái bắp ngoài vườn con ăn. Chơi với ông Tám rồi. Mấy giờ con ăn cơm? Ăn sao? Nó không gặp gì ăn đấy, ăn ít cái bắp vậy thôi, nó không có gì ăn, không có ăn thịt đâu. Cha mẹ đâu có tiền mà mua thịt, ở ngoài vườn trồng có gì con ăn đấy. Mạnh. Tôi mới nhìn, thằng này nó dơ nhưng mà nó không có bệnh. Nó khỏe, lúc nào nó cũng lội được. Làm gì kêu nó đi đâu, nó chạy dục, dễ thương. Mà tánh nó thật thà. Còn mình sạch sẽ vậy mà thấy chắc bệnh quá, chạy không lại nó. Mà sống năm này đến tháng kia nó khỏe mạnh. Hỏi nó có buồn, nó có gì buồn vui đó. Nhà con đủ ăn. Nếu con ăn có mấy cái bắp mà đủ ăn. Thế này trời cho. Nhà con trồng có bắp. Ba con lo cuốc có trồng. Có lúa nữa, nhà con có lúa nữa. Rồi con ăn cơm với gì? Má con có muối mấy con cá đó, ăn với mắm. Mình nghĩ ăn nó bón ghê lắm, nhưng mà nó khỏe mạnh. Hỏi mỗi ngày con có đi cầu, con đi cầu tốt lắm, khỏe lắm. Tôi hỏi từ lứa một, để tôi nghiên cứu tại sao những người sống mất vệ sinh khoa học nói là mất vệ sinh mà nó sống khỏe mạnh. Nhiều người 70-80 tuổi cũng vậy nữa, xuống sông lội tự nhiên. À, nó còn gì à? Nó sống với tự nhiên, nó sống với tự nhiên. Cho nên thiên nhiên đã thiên nhiên đó, sống tự nhiên, cái tâm hồn nó tự nhiên và nó hòa với thiên nhiên. Cho nên bây giờ khoa học người ta mới dòm ăn đồ natural. Thì tế Việt Nam ăn đồ natural chứ phần ngon ở đâu. Nó cầm bắp nó cũng dùng đất lên cho nó đâu có biết bỏ phần đâu. Bắp nó không có lớn bên này mà nó ngọt không? Nó ngon. Nên bây giờ đồ natural bán mắt. Rau mà không có phân bón bán mắt. Mà mình người Việt Nam là ăn cái đó. Gà cũng là thả một bậy. May sống thì làm thịt ăn, ruột chết thì thôi. Nhưng mà gà nó ngon hơn. Cái thịt nó ngọt hơn, ăn như nó khỏe mạnh. Gà tê, gà gì ở Việt Nam nó gà tốt, ăn ngon. Đâu có nuôi. Lâu lâu nhớ thì bỏ một chút gạo, còn không nó đi kiếm sâu cũng bỏ nó ăn ngoài giường. Lúc bắt là làm thịt vậy thôi.
Vậy thầy dung hòa làm sao giữa khoa học và tự nhiên? Thầy dung hòa làm sao giữa khoa học và tự nhiên?
Cho nên khoa học bây giờ ta tìm khoa học biết trị cấp thời vậy thôi. Còn cái trường sanh nó phải tự nhiên, thiên nhiên. Trường sanh nó phải thiên nhiên, đúng luật của nó. Thì xa xưa 80-90 tuổi dễ qua, 100 tuổi dễ qua. Tôi trước khi ra đây có một ông già lùn lắm, lùn hơn Hải Âu, 113 tuổi. Mắt đỏ ao. Ê, ông Tám, tôi tới tôi thăm ông Tám. Hỏi vụ gì? Tôi 113 tuổi rồi. Ông giới thiệu một cô 18 tôi lấy liền. Ngon. Lùn mạnh lắm. Nói trắng nha. Ông mà giới thiệu tôi cô 18 tuổi tôi lấy liền. Tôi còn mạnh lắm á. 113 tuổi. Ở Vũng Tàu. Mà ăn nói nữa rồi, tiếng vang vang, mạnh vậy. Rồi hỏi kiếm tôi làm chi? Thăm khám chứ. Không có trị bệnh, không có gì hết. Nói vậy á. Còn có ông 96 tuổi, người Bắc. Tới nằm ở này, ông Tám chích cho tôi mũi chết liền, con nó mới đi ngoại quốc. Tôi nói người ta cầu sống được 90 tuổi mà ông sống được 98 tuổi, ông ráng sống 100 tuổi cho vui đi, cho làng xóm là vui, Việt Nam hãnh diện có người sống lâu. Ra ông đòi chết, nhớ con không đòi chết. Tôi nói đừng nhớ nữa, nó không nhớ ông, nó bỏ đi thôi. Thôi tôi nghe là ông tôi sống thêm trăm. Năm đó là năm 96 tuổi, người Bắc. Mà ông cao lớn mà mạnh lắm. Có bệnh gì đâu mà ông cứ nằm cho tôi chăm cho ông chết. Tôi nói tôi không biết cái chỗ mà chăm người ta chết đâu.
Nhưng mà những người mà họ sống theo tự nhiên như vậy đó là họ tu. Đó là một cách tu.
Trước họ có tu. Tâm họ vậy đó. Họ nói vang vang. Tâm họ thoải mái. Tiếng nói họ vang vang lên. Tâm họ thoải mái. Họ nói rồi họ quên chứ họ không cố chấp. Có người mà cố chấp lo âu chuyện nhỏ nhỏ si mê đó, mấy người đó là chết sớm. Chứ tự hủy diệt khối thần kinh của nó, làm cho khối thần kinh bất ổn nên nó sanh bệnh. Chứ còn nó thả tự nhiên. Bây giờ tôi nhắc mọi người, vũ trụ là mình vũ trụ sống với tự nhiên. Tự nhiên nó phải sống là vui. Mình hãnh diện, mình biết rõ nguồn gốc rồi, không có lo. Cái bệnh hoạn là do ăn bậy thôi. Nghĩ bậy ăn bậy. Rồi giờ dẹp ra khi nó bệnh người ta không nghĩ bậy không ăn bậy nữa. Mau rồi. Anh chị bệnh khùng nên anh biết rồi. Toàn là nghĩ bậy không à. Anh chị cho nó hết rồi kia. Nói chập nó cũng nghĩ bậy. Bởi vì cái gì đó xong nó quanh quẹo chập bậy chập bạ trời. trống.
Nhưng mà có những cái bệnh khùng điên nó nặng quá, nhiều khi không có nghe được cái gì
nữa. Không có nghe được. Cho nên tôi kêu anh đi lọc, lọc ruột rồi anh mới nghiên cứu trong đó về trị thần kinh. Cũng là do cái ăn bậy nghĩ bậy mà nó hại cái ruột. Khi mình nghĩ gì dưới này nó cũng rõ nha. Cho nên ông Zimmerman làm đúng. Khi ăn vô ngồi yên trong cái chỗ thật sạch sẽ, trật tự, nhai cho thiệt kỹ để communicate dưới này, chuẩn bị đàng hoàng mới đem xuống. Với trong này đồ là toàn là đồ nhẹ không, phải làm cái gì cho nó nhẹ để nó chạy chuyển chạy điều hòa, tập quen như vậy. Sau khi thanh lọc rồi về cũng sống quen như vậy thì không có bệnh. Mỗi cơ quan đều làm việc điều hòa. Thay vì mình không biết cứ tôi nghĩ đừng nghĩ chuyện này, tôi ăn tôi nuốt đại, tôi nghĩ chuyện kia, tôi ăn tôi nuốt đại, bắt tụi này làm việc quá sức, có cái bệnh. Mà nó làm việc một nhịp nhàng nó không có bệnh. Đồng một nhịp nhàng vậy nó. Hôm nay ông nghĩ hay, đúng đấy. Cho nên mình thấy ông ăn cũng vậy. Không phải là ông nói vậy mà ông ăn khác cũng vậy rồi thôi. Ban đêm ông cũng ăn. Rồi thử nửa đêm kêu ông lên coi thử ông không ăn, mặt mày ông có sáng suốt, tươi hơn nữa. Mặt mày tươi hơn nữa. Nửa đêm kêu ông lên mặt mày tươi. Lúc nào ông cũng sẵn sàng lên. Kêu là ông tới.